giới quan trọng nhất. Phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mến Chúa yêu người. Phần 1. Bối cảnh câu chuyện. Sau khi thất bại trong việc gài bẫy Chúa Giêsu trong việc nộp thuế cho vua Caesar, nhóm biệt phái muốn tấn công Chúa Giêsu bằng một đòn khác. Họ sai một tiến sĩ luật đến hỏi thử Chúa Giêsu: "Thưa thầy, trong lề luật điều răn nào trọng nhất?" Chữ lề luật ở đây có ý chỉ toàn thể lề luật trong Cựu Ước. Câu hỏi này không nhằm một trường hợp đặc biệt nào, nhưng muốn tìm điểm cốt yếu trong lề luật. Luật Do Thái gồm 613 điều luật, trong đó có 365 điều luật cấm và 248 điều luật truyền làm. Các điều đó chia làm trọng luật và khinh luật. Phạm khinh luật thì chịu phạt đền tội, nhưng phạm trọng luật như giết người, thờ tà thần, gian dâm thì bị tử hình. Sở dĩ đặt câu hỏi này là vì một đàng các phe nhóm không đồng ý với nhau về điều răn nào quan trọng nhất. Đàng khác họ muốn thử Chúa Giêsu để gài bẫy Ngài. Vì nếu Ngài trả lời điều luật này trọng, điều luật kia không trọng, thì thế nào Ngài cũng bị quy lỗi là về phe nhóm này chống nhóm kia, và như vậy Ngài thiên vị và không còn được kính nể nữa. Chúa Giêsu đã trả lời một cách rất rõ ràng, rất hợp và xác đáng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất." Câu luật này trích trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn thứ 6, câu thứ 5. Có đổi một chút, thay vì hết sức thì Chúa nói là hết trí. Song cốt yếu không có gì đổi. Chúa Giêsu còn thêm: "Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi." Luật này trích ở sách Lê-vi đoạn 19 câu 18. Chúa đem điều luật yêu người này đặt ngang hàng với luật mến Thiên Chúa là một điểm đặc sắc của Chúa, làm cho đạo của Chúa vô cùng cao quý và vô cùng hấp dẫn. Tất cả mọi điểm khác trong luật hoặc các điều luật khác chỉ là để chú giải cắt nghĩa hai điều luật đó thôi. Kẻ khác, hay cũng gọi là tha nhân, theo quan niệm của người Do Thái đương thời, thì tha nhân chỉ là những người đồng chủng, đồng hương, đồng xứ. Nhưng ở đây chữ kẻ khác, Chúa có ý dạy phải thương yêu mọi người, chứ không giới hạn trong những người đồng hương với nhau. Không những thế mà lại còn phải yêu thương cả địch thù nữa. Như chính mình, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh người được yêu đồng hóa với người yêu. Vì vậy, phải yêu thương tha nhân cũng bằng chính tình yêu đối với bản thân mình. Phần thứ hai, nói về chữ yêu. Điểm 1, chưa có một định nghĩa thỏa đáng. Người ta đã định nghĩa rất nhiều về tình yêu, nhưng chưa có một câu định nghĩa nào thỏa đáng khiến cho mọi người chấp nhận. Ví dụ, thần học định nghĩa yêu là diffusivum sui boni. Yêu là thông ban sự tốt lành của mình, còn rất trừu tượng. Thi sĩ Xuân Diệu cũng chịu không định nghĩa nổi. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Nó đến với ta một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Theo Thánh Phaolô thì yêu là cho tất cả, nhận tất cả và chịu đựng tất cả. Thánh Gioan Tông Đồ thì nói: căn cứ vào điều này chúng ta biết tình yêu là gì. đó là Đức Kitô đã phó mạng vì chúng ta. Giới trẻ thì đưa ra nhiều định nghĩa tùy theo cái nhìn của mình. Đại khái, yêu là chết trong lòng một ít. Yêu là đau khổ. Yêu là hy sinh. Yêu là phục vụ. Yêu là dâng hiến. Chữ yêu ở đây không hẳn là amor, một thứ tình yêu còn mang tính chất xác thịt mà người Hy Lạp gọi là eros, tức là ái tình, mà đúng ra là caritas, tức là bác ái hay đức mến. Khi nói đến tình yêu thì giáo hội Kitô giáo dùng chữ caritas. Từ ngữ caritas mang một âm thanh vô cùng khả ái đối với hết mọi người, bất kể sắc tộc, tôn giáo hay chính kiến, mỗi khi nghe đến. Vì nó là biểu tượng cho tình yêu tha nhân phổ quát của Kitô giáo, một tình yêu bắt nguồn và luôn dựa trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa. Thánh Phaolô khi nói đến tình yêu thì Ngài dùng chữ caritas, tức là đức mến. Trong thư gửi tín hữu Corinto, Ngài nói: Đức mến, tức caritas, thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Hiện nay, đức tin, cậy, mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Điểm 2. Yêu trong thực hành. Chúng ta không muốn đưa ra những câu định nghĩa trừu tượng mà đi vào thực hành trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhận câu định nghĩa của Đức cha Arthur Tone. Yêu mến Chúa là gì? Yêu mến Chúa là ao ước làm vui lòng Chúa. Lệnh truyền của Chúa Kitô có thể đọc là: Con hãy ao ước làm vui lòng Chúa. Yêu mến tha nhân có nghĩa là ao ước làm điều thiện hảo cho họ. Chúng ta không thể làm điều thiện hảo cho Chúa, nhưng chúng ta có thể ước làm vui lòng Ngài. Chúng ta có thể và phải làm điều thiện hảo cho tha nhân. Một trong những cách tốt nhất để làm vui lòng Chúa là làm điều thiện hảo cho tha nhân. Đã có những lần Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: Ai yêu mến Chúa thì tuân giữ giới răn của Ngài. Cách đây vài Chúa Nhật, chúng ta đã thấy rằng giới răn của Chúa là bằng chứng tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Tuân giữ điều răn Chúa là bằng chứng tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Mục 3. Đặc tính của tình yêu. Điểm 1. Tình yêu và hy sinh. Nhà đạo chúng ta sử dụng quen thuộc hai từ hy tế và hy lễ. Theo từ Nguyên Hán thì hy là con trâu thui và sinh là con lợn luộc. Thời nhà Trang bên Trung Quốc, người ta dùng hai lễ vật này để tế trời ban cho mưa thuận gió hòa. Nếu dùng chữ hy lễ và hy tế thì chỉ là tế con trâu thui. Nếu dùng chữ hy sinh thì có nghĩa là lễ tế hy sinh. Vậy tình yêu và hy sinh phải đi đôi với nhau. Đã yêu thì phải hy sinh, yêu Chúa thì phải dâng lễ hy sinh cho Chúa. Cho nên khi dùng từ hy sinh thì nó gồm cả chết trong lòng một ít, đau khổ, phục vụ, dâng hiến. Trên đường đời không có con đường nào bằng phẳng cả, nhất là con đường tình yêu. Tình yêu cũng có thử thách, gian nan, đau khổ. Nói chung nó đòi phải hy sinh. Mối tương quan sâu xa giữa tình yêu và hy sinh đau khổ đã là đề tài muôn thuở của thi ca và tiểu thuyết, cũng như nghệ thuật thứ bảy. Và người ta thường ví tình yêu và đau khổ cũng như hoa hồng với gai. không có hoa hồng mà không có gai. Mối tương quan có thể nói là biện chứng này được diễn tả gọn chỉ trong hai từ ghép lại thành một, đó là yêu thương hay là thương yêu. Yêu thương cùng với đau thương một phần là thế. Điểm 2. Thánh giá là biểu tượng tình yêu. Theo phúc âm, chữ yêu liền với chữ thập, nhưng vẫn là yêu. Đó là tình yêu thập giá. Việc chịu đóng đinh thập giá là dấu chỉ gây ấn tượng sâu sắc về tình yêu vĩ đại Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình. Tôi rất vui mừng vì Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta dấu chỉ vĩ đại ấy. Chúng ta cần biết rằng mình đáng yêu, vì nếu chúng ta không thấy mình đáng yêu, chúng ta không thể yêu mến kẻ khác được. Tại sao chúng ta không thể yêu nếu không thấy mình đáng yêu? Lý do đơn giản, tình yêu là một món quà tự hiến, và nếu chúng ta không thấy mình là đáng yêu và vì thế đáng giá, thì chúng ta sẽ không trao tặng chính mình cho kẻ khác được. Nói tóm lại, chẳng ai đem đồ rác rưởi cho kẻ mình khâm phục sâu xa. Vì thế điều đầu tiên mà sự đóng đinh thập giá đem lại chính là dấu chỉ tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chúng ta đáng giá và đáng yêu mến đến mức Đức Giêsu tự hiến mạng vì chúng ta. Điểm 3. Tình yêu trong phục vụ. Cây thánh giá là biểu tượng của hai mối tình chí thiết. Thanh dọc là bàn tay dâng lên Thiên Chúa. Thanh ngang là vòng tay ôm lấy anh em. Thiên Chúa và anh em chỉ là một mối tình duy nhất đi về hai hướng. Đây chính là cốt lõi của mặc khải vậy. Người hành khất ngồi bên vệ đường run lập cập vì lạnh giá, được Thánh Martino Thành Thua chia cho một nửa chiếc áo choàng phủ thân, chính là Ngài. Ta bình trần, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã đến thăm. Ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn của ta là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Tình yêu phải được thực hiện trong tinh thần phục vụ. Chính Chúa Giêsu đã làm gương trong tinh thần ấy khi Ngài nói, ta đến không phải được phục vụ, nhưng để phục vụ và đem giá máu của mình để cứu chuộc muôn người. Có rất nhiều gương sáng chói trong công cuộc phục vụ những người nghèo và nhất là những người bệnh nạn, đau khổ. Chuyện chị nữ tu phục vụ. Mẹ Teresa Calcutta kể, hôm ấy một người lạ mặt đến nhà dòng. Ông thấy một sơ vừa đem về một người hấp hối nằm bên ống cống, mình mấy giòi bọ rất hôi thối. Thế mà sơ rất nương nhẹ, nhặt từng con bọ với vẻ mặt vui tươi, thanh thản, đầy thương mến. Rồi người lạ đến gặp tôi nói, thưa mẹ, khi con đến đây với lòng đầy căm hận của một người vô tín ngưỡng, nhưng bây giờ con ra về với một tâm hồn hoàn toàn đổi mới. Con bắt đầu tin Chúa, bởi vì con đã chứng kiến tình yêu của Chúa được diễn tả một cách cụ thể qua hành động và qua cách sơ ấy đối xử với người hấp hối bẩn thỉu kia. Bây giờ con tin thật Chúa là tình yêu. Không có tình yêu Chúa trong tâm hồn, không khi nào có đủ nghị lực để yêu tha nhân được. Thật vậy, không mến Chúa không thể yêu người vô vị lợi được. Vì thế Chúa Giêsu đã nhấn mạnh cho mọi người nhận biết hai điều răn quan trọng nhất là mến Chúa, yêu người. Chính tình yêu Chúa đã làm cho người ta bỏ tính vị kỷ mà biết xả kỷ. thay vì chỉ biết lo cho bản thân mình, lại biết mở lòng ra lo cho người khác. Chúa Giêsu là kiểu mẫu tuyệt hảo về lòng mến Chúa yêu người. Ngài để lại chúc thư: hãy yêu mến nhau như Thầy yêu mến các con. Và Ngài đã yêu mến chúng ta đến mức chịu chết vì chúng ta. Có hy sinh cho nhau mới chứng thực là đã yêu nhau thật. Hãy tập một vài điều trong bài ca Đức Ái của Thánh Phaolô: khoan dung, nhân hậu, không ghen tuông, không ba hoa, không tự mãn, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhất sự dữ, không mừng trước sự bất công. Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở cho tín hữu Roma về trách nhiệm phải thực hành đức ái đối với nhau. Không yêu nhau là mắc nợ nhau, vì đây là lệnh truyền của Chúa. Ngài nói: anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật, đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Thánh Agustino khuyên: ama et facua agis, yêu mến đi rồi làm gì thì làm. Để kết thúc, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con yêu mến Ngài cho xứng đáng. Xin dạy chúng con yêu tha nhân như Ngài yêu chúng con. Xin dạy chúng con yêu, cho dù yêu là đau khổ, bởi vì qua tình yêu chúng con tôn vinh Chúa. Qua tình yêu chúng con mang hạnh phúc đến cho tha nhân. Và qua tình yêu chúng con tìm được ý nghĩa của cuộc sống mình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.